các bạn thân mến. Trung tâm cải huấn Tihar bên Ấn Độ là một trong những nơi diễn ra những cuộc đổi đời kỳ lạ nhất. Cách đây vài năm, chàng thanh niên Bhupinder Singh, 23 tuổi, bị đưa vào nhà tù Tihar ở ngoại ô New Delhi vì tội giết người. Khi mới đến đây, Singh là một người dữ tợn, ai cũng khiếp sợ. Thế rồi năm 1999, anh tham gia một chương trình thiền niệm trong tù. Ngày nay, theo các viên chức làm việc trong tù, anh đã trở nên hiền lành và rất quảng đại. Với khoảng 11.000 trại viên, trung tâm cải huấn Tihar không những là nhà tù lớn nhất tại Ấn Độ, mà còn là một trong những nơi nguy hiểm nhất, bởi vì đây là nơi giam giữ dành cho những tay tội phạm sừng sỏ nhất trong nước. Nhưng từ giữa thập niên 90, khi các phương pháp ngồi thiền được đưa vào trong trại giam, khuôn mặt của nhà tù Tihar đã thay đổi hẳn. Đã từng là những tay tội phạm nguy hiểm nhất, nay những con người này lại rao giảng hòa bình, tình thương và sự cảm thông. Hiện nay có đến hàng ngàn trại viên ngồi thiền mỗi ngày. Các bản năng bạo động của họ đã nhường chỗ cho sự an bình và thanh thản nội tâm. Thay vì tiếp tục đâm chém nhau trong tù, nhiều người trồng hoa. Pravin Chawla, 28 tuổi, bị tù chung thân vì tội hãm hiếp người bạn gái cũ của mình. Anh cho biết, sau khi tham dự những buổi ngồi thiền, anh không còn gây hấn với bất cứ ai nữa. Về sau, anh còn là một nhân viên giảng huấn về thiền. Anh nói như sau: "Tôi biết rằng bạn có thể tìm được an bình và một ý thức tự do sâu xa hơn trong khuôn viên nhà tù. Tôi không bao giờ nghĩ rằng ngồi thiền có sức mạnh giải thoát như thế." Trong bốn kỹ thuật ngồi thiền được đưa vào nhà tù Tihar, Vipassana là kỹ thuật đòi hỏi hơn cả. Theo nguyên ngữ, Vipassana có nghĩa là nhìn sự vật theo đúng bản chất của chúng. Người ngồi thiền theo kỹ thuật này được huấn luyện để quan sát mối liên kết chặt chẽ giữa tư tưởng và những cảm xúc trong thân thể mình. Khởi sự, các tù nhân tại Tihar theo một khóa ngồi thiền 10 ngày. Trong thời gian này, họ phải tập tự chủ bằng cách không nói, không có sinh hoạt tính dục và không dùng các chất kích thích. Họ ngồi trong một căn phòng yên tĩnh hàng giờ mỗi ngày, tập trung vào việc thở điều. Sang ngày thứ tư, họ học cách phản ứng trước những cảm xúc hay thúc đẩy của thể xác. Với một kỷ luật như thế, chỉ trong một thời gian ngắn, sự an bình và thanh thản sẽ trở lại trong tâm hồn. Chính phủ Ấn Độ rất hoan hỷ vì kết quả tại trung tâm cải huấn Tihar và yêu cầu đưa phương pháp ngồi thiền này vào mọi nhà tù trong nước. Nhiều tù nhân không còn xem nhà tù là một nơi giam giữ đáng sợ nữa. Anh Bhupinder Singh tuyên bố như sau: "Tôi được may mắn ở thêm một thời gian trong tù, bởi vì tại đây tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình giác ngộ của tôi." Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm tại nhà tù Tihar trên đây gợi lại cho chúng ta xác tín mà nhà văn Nguyễn Khải đã đặt trên môi miệng của một huyện ủy trong một câu chuyện ngắn của ông. Sau khi cho tu sửa lại các chùa chiền trong huyện, ông cho mời các nhà sư về đánh chuông gõ mõ tụng kinh. Ông huyện ủy tin chắc như sau: "Sáng một hồi chuông, tối một hồi chuông, tên cướp nào nghe mãi rồi cũng phải hồi tâm." Đó là phép màu của các tôn giáo. Bạo động, trộm cướp, đồi trụy có diễn ra thì cũng diễn ra trong các quán nhậu, các tụ điểm ăn chơi, các hộp đêm mà thôi. Vào nơi thờ phượng tôn nghiêm, chả ai còn lòng dạ nào để gây náo loạn nữa. Tôn giáo vốn xoa dịu những sôi sục và khuynh hướng bạo động thấp hèn trong con người. Chống lại tôn giáo, tiêu diệt tôn giáo, hay ngay cả tìm cách hạn chế các hoạt động tôn giáo là góp phần tạo ra lỗ hổng đạo đức, mở ngõ cho suy đồi vậy. Thật ra, bách hại tôn giáo, dù có tinh vi đến đâu, cũng đã là một hành động thả lỏng cho khuynh hướng bạo động thấp hèn của mình trồi lên. Chính vì thế mà bất cứ một chế độ nào có chủ trương tiêu diệt tôn giáo, chống lại tôn giáo hay hạn chế sinh hoạt của tôn giáo cũng đều là một chế độ xây dựng trên bạo động. Một chế độ như thế càng cố gắng sử dụng bạo động để dẹp bỏ bạo động đến đâu, càng lẩn quẩn trong cái vòng bạo động mà thôi. Các tín hữu Kitô biết rằng sứ điệp mà họ loan báo là sứ điệp hòa bình, và để loan báo sứ điệp ấy, họ cần có tâm hồn tràn ngập an bình. Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban tặng sự bình an cho chúng con. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi của chúng con, nhưng xin rộng lòng tha thứ cho chúng con và biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tránh chấp, đem chân lý vào trong lối lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trăm cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.